Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Rước rác, quét sạch rác trong tâm. Người tu thanh tịnh không muốn nói chuyện thị phi. Đạo Vô Vi là lập lại trật tự cho gia can. Con người phải trở lại trật tự của càn khôn vũ trụ, làm việc càng ngày càng tinh vi sáng suốt, hạnh hy sinh càng ngày càng cao và không bị lệ thuộc bởi những trược ô và không kêu người ta bỏ bất cứ tôn giáo nào. Tôn giáo nào cũng quy về sự tốt đẹp, mà nếu không giải tỏa sự trần trược, làm sao hướng về sự tốt đẹp được? Còn người tu phải quay vào nội tâm, sửa mình, không có chân lý nào mà xích động người ta đâu. Các bạn đừng có lo, sanh tử luân hồi là định luật, ai cũng có, giữ cái cuộc sanh tử đó. Nhưng mà phần hồn là bất diệt, không có lo vô ích. Người tu mà còn chấp trước, thị phi, chê người này, chê người kia, chê người nọ, người đó là không có trung nghĩa. Bất trung, bất tính. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói các bạn còn giữ cống cao ngạo mạn thì không bao giờ các bạn là của quý của nhân loại. Ngược lại, các bạn là đống rác của nhân loại mà thôi. Đừng có rước rác vào tâm là sao? Hồn mình già vì mình ôm rác rến nghiệp tâm quá nhiều. Cái xác là rác là sao? Quét rác theo ý muốn của mình là như thế nào? Tại sao tranh chấp là đem của cho thiên hạ, thị phi là đem của cho thiên hạ? Tà tâm là gì? Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Soi hồn là tứ quan các bạn được đúc thiên, đốt cái sự trần trược mà trở nên thanh nhẹ. Và ngũ tạng các bạn làm pháp luân để lấy cái lửa thiên đốt sự trần trược của ngũ tạng trở nên thanh cao. Thành ra con người, nó đi trước, nó sáng suốt, nó có tha thứ và thương yêu. Các bạn biết bạn và chúng sanh là bạn thì lúc nào các bạn cũng có cái tâm tư vui hòa, hướng độ mọi tâm linh. Còn các bạn tranh chấp thì luôn luôn trói buộc và nó làm cho thần kinh khối óc các bạn càng ngày càng yếu. Đồng tu, đồng học, đồng tiến, đồng tìm con đường giải thoát cho chung. Các bạn thực thi tốt, thực hiện tình thương đạo đức tốt, nhân đạo tốt, các bạn cũng giúp cho người kế tiếp. Đống rác này, quét cho nó sạch đi mới là giữ được quyền tự chủ. Căn nhà, căn phòng các bạn mất trật tự thì không bao giờ các bạn làm gì hữu ích cho xã hội ở tương lai. Luôn luôn phải học trật tự. Nhân duyên của người tu học về vô vi, mục đích muốn bước vào vô vi là nghĩ về vấn đề giải thoát siêu nhiên. Chúng ta không có chấp cái chuyện đời, nhưng mà mọi người phải hướng tâm về đạo Pháp, biết chúng ta có phần hồn, chúng ta có chủ trương học hỏi để tiến hóa, sửa chữa con người từ trần trược đi tới thanh cao, tinh vi, cởi mở và sáng suốt để giải thoát sự mê chấp hiện tại mà chúng sanh bị bao phủ bởi sự trần trược tại thế. Chúng ta có một phương pháp thầm kín, tu tiến để giải tỏa những sự trược ô đó. Ngồi thiền theo các phương pháp đằng này thì nó ra rất nhiều. Cũng như trong nhà có rác, mà quét càng ngày càng quét, càng ngày càng quét, càng ra nhiều. Người tu thanh tịnh, người ta không muốn nói chuyện thị phi, và không muốn nghe lời thị phi, không có nghe lời nói xấu của người khác. Người nói xấu người khác là ô trược, làm giấy bẩn tâm thân của họ, họ không có nhận, đó là tà viết, không phải chơn thuyết. Chơn thuyết là thanh tịnh. Đức Thầy từng nhắc, ngày hôm nay, chúng ta phải buông bỏ tất cả để trở về với tâm thức sẵn có, vì phần hồn là chủ của thể xác, đó là tâm linh. Chúng ta trở về tâm linh, chúng ta điều khiển thể xác mấy hồi, làm việc đời nháy mắt. Người thông minh một chút xíu, người ta làm xong nhiều việc, còn người lộn xộn chỉ gây lộn mà cũng chả ra việc gì. Kỳ thật, thanh tịnh một chút là việc gì nó cũng xong, đối nội như đối ngoại. Chúng ta đã áp dụng cái pháp thiền hiện tại và chúng ta thấy rằng chính ta sai, chẳng có ai sai. Tu càng ngày càng thanh tịnh. soi hồn là lặp lại trật tự thì nó ra, mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó ra hết, cũng như quét rác từ trong nhà ra. Như vậy, làm sao quét sạch rác trong tâm? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Các bạn thấy không? Cho nên cái từ điển của chúng ta nó quan trọng. Chúng ta có thể đãi mời bất cứ người nào ăn vì chúng ta mở tâm họ. Như nãy giờ đến đây chúng ta ăn không sáng, ăn buổi sáng, ăn thanh điển, khai mở tâm thức của chúng ta và thấy giá trị của chúng ta là một, không còn sự chia cắt nữa. Chỉ điển mới giải quyết được hết. Điển giao cắt không được, súng bắn không lúng, bom thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ ngôn động loạn này được. Nếu các bạn không vung bồ tâm điển ngay trung tâm bộ đầu và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh, chỉ xa xuống địa ngục mà địa ngục ta mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa dòng linh và dòng linh sát phạt với nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn thường. Các bạn vỏn vẹn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thăng hoa tột độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn mới sử dụng cái dũng chí tận độ chúng sanh. Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Vô mấy tí cứ biết tập cho mình ngồi tới chết thức tâm ta mới đứng dậy thì tự nhiên nó phải ngọt. Ý chí là quan trọng. Các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai hết. Sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi và từ miếng đất ô trực tâm tối mà tôi khai thành phúc điện để đảm bảo với các bạn ngày hôm nay. Để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp thủy của các càn không vũ trụ đang chiếu cố các bạn, chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm, mở trí và tiến hóa trong cộng đồng tâm linh thật sự, đóng góp chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có cầu phục đạo. Trong thực hành các bạn thấy rõ. Cho hôm nay bữa đầu tiên đến giờ và tôi cũng rất mình mừng tái ngộ các bạn ở đây. Chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn, đóng góp cho nhau và xây dựng luồng điển càng ngày càng thanh nhẹ. Và chúng ta sẽ đồng đi trong một quả sen tốt đẹp về quê xưa tân cũ, không còn lệ thuộc kim kim u mơ nữa. Thực hành để đạt có. Chúng ta từ gốc của chúng ta, từ nơi thanh nhẹ hương thơm giác lâm xuống thế gian, chứ không phải từ ổ trực. Nhưng mà chúng ta đã bị gian trong cơ thể ổ trực này. Cho nên chúng ta thức giác rồi, gom cái phần đó để trở lại độ ta và độ tha. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ở ngày hôm nay.
Còn pháp lý vô vi là chính tôi là người hành mấy chục năm, sức khỏe đầy đủ, ngày nay năm nay cũng sáu mấy tuổi rồi, nhưng mà đã đem lại được sức khỏe và tất cả các bạn có tu, có thức khỏe, có viết thơ cho tôi và nói rõ rằng cái pháp này hữu ích rõ ràng. Đó là sự hành của mọi hành giả, chứ đâu phải tôi buộc ai hành đâu. Rồi càng ngày càng đông đến với tôi, rồi thấy những lời nói của tôi nó siêu diệu và thấy cái đường đi về nguồn cội vô cùng của phần hồn mà chính tôi cũng trồi lên trục xuống nhiều năm, chết lên chết xuống trong cái tâm thức của phần hồn, và tôi được tiến hóa, tôi phô bày ra con đường để mọi người thực hành trong cái soi hồn, pháp luân thường diễn, thiền định mà thôi. Trong ba cái đó là chúng ta trách nhiệm, ngoài cái đó chúng tôi không có trách nhiệm gì. Tài liệu của Chúa tôi vẫn đọc, tài liệu của Hòa Hảo tôi vẫn đọc, tài liệu của Cao Đài chúng tôi vẫn học. Chúng tôi là nhỏ bé nhất đang học và đang tiến, chứ không có quyền chống đối một người nào, và không có làm tổn thương cho bất cứ một ai. Cho nên tới bây giờ thậm chí các bạn đạo tới đây tu là tự nguyện thực hành, các bạn hành là vàng, không hành là rác. Tôi đã nói rồi, pháp trao cho bạn, bạn là chủ cái pháp, chứ không, tôi không còn chủ nữa. Thấy không? Cái pháp soi hồn bạn làm đúng mà bạn khùng, tôi chịu trách nhiệm. Bạn làm pháp luân bạn làm đúng mà bạn khùng, tôi chịu trách nhiệm. Chính tôi thường ngày, mỗi ngày tôi đều làm những cái đó, tôi không bị khùng, bị điên. Cho nên các bạn mới noi gương để đi, chứ các bạn cũng đầu óc có sẵn, khôn hơn tôi nhiều, đâu có gạt các bạn được đồng xu nào đâu. Các bạn phải hiểu cái đường lối rõ ràng như vậy. Cho nên còn nghi kỵ nữa, ông Tám dặn theo Thượng Đế rồi bây giờ ông Tám phủ nhận, cái đó là không phải. Cái đường lối vô cùng của Chúa Thượng, Chúa ông Cha trên trời phải có, chúng ta mới có sự sanh tồn hiện tại. Không có người nào phủ nhận được, và không có người nào có quyền xúc phạm tới người cha mà chúng ta chưa rờ được. Phải hiểu chỗ này. Chứ sai, chứ xúc phạm, cái đó là sai lầm, không đúng. Không có quyền năng nào xúc phạm đến Chúa Thượng, Đấng Cha Trời. Phải hiểu chỗ này. Cho nên không nên hiểu lầm và cố ý bóp méo sự thật, đó là tự ràng buộc lấy họ mà thôi. Còn chúng tôi chỉ đường đường chính chính tu hành trật tự để tiến tới sức khỏe trên hết. Đời đạo song tu chúng tôi chủ trương, và chúng tôi không có buộc ai. Tự động thích thì mượn pháp đó về tu, còn không hành thì bỏ nó là rác mà thôi. Chứ không có cái gì mà phải bắt buộc, mà chẳng có ai đi đến nhà gõ cửa rủ mình. Cho nên tất cả những người hiểu lầm nên tự kiểm soát lấy họ và thức tâm. Cho con người tu là phải thực hành, không nên chê dèm bất cứ một người nào. Còn cái chuyện kim thân cha là nói cha của nhân loại, chứ đâu phải cha ông Tám không. Kêu thằng Tám mà chửi mà, rồi thằng Tám cũng làm thinh. Vì thật sự là thằng Tám sinh ra là thằng con nít, lớn lấy vợ kêu bằng ông. Bây giờ đặt thứ Tám là ông Tám thôi, có cái gì đâu, không có gì quan trọng. Nhưng mà các bạn tu được cũng vậy đó thôi. Các bạn biết thực hành để trở về với chính các bạn là đúng đường lối. Mà các bạn còn đâm đâm ai vừa vô đám này đám nọ là các bạn bị lầm lạc mà thôi. Chứ đằng này không có rủ và không có sách động một ai hết. Kêu mọi người tự tu tự thức mà thôi. Không nên lường, tiếp tục lường gạt chính mình nữa là đúng.
Cho nên ở đời này họ hay phê phán. Quán hủ tiếu này ngon cũng bị quán hủ tiếu đi xô. Chuyện làm ăn thiên nhiên diễn đầu mình thấy con người tu phải quay vào xưa mình, không có chân lý nào mà sắp đặt. Các bạn đừng lo, sanh tử luân hồi là định luật, ai cũng có sự dư cuộc sanh tử, nhưng mà phần hồn là bất diệt, không có lòng vui.
Hồi xưa con có tập gì với cái bàn không?
Quá là bị ép tâm hay tăng, nhưng mà một ngày nào nó cũng vươn lên. Cái ý chí là vô cùng, nó thành hoa sen tư trần, nó diễn trần ở trong vùng của con đang vô cùng. Thấy không? Thì ý chí con người, ý chí là đạo đó. Ý chí là đạo nhà. Mỗi người thì có ý kiến. Chứ chưa tới giờ giấc mặt thôi.
bây giờ tình yêu con gái với tình yêu chồng, bây giờ tiền bạc thân chi cũng ghê bên tới nghĩ chút, rồi rốt cuộc bây giờ thấy là không có bên nào tài được hết, tôi ai tôi không, tại tôi chứ phải tại nó, đó.
Rồi bây giờ tôi
sửa lại, có chồng, có vợ, có anh, có em, có hồn, có ý, ha. Đang thọ hưởng trong cấu trúc sĩ tử này, trong cái diễn viên nghĩa là liên hệ với càng không vũ trụ cho tao phải tâm thương. Bây giờ nghe con nói con bỏ tôi cũng thèm chỉ hít cái khí ông trời, con chết liền, con như ông trời là một thì con mới sống. Phải không? Đắp tới sự bực bực chút là không chịu được đó. Không có ổng thân thân thân. Rồi mới sống rồi. Ổng là tôi. Tôi mới gắn mắt như ổng, và tôi mới ban bố như ổng, và tôi mới thực hành như ổng, tôi mới có ban bố chứ. Tôi muốn làm ra chuyện theo tôi mời tôi ăn, tôi muốn sao thành tôi với hậu kiến tôi không mời tôi ăn. Phải làm bất kỳ. Em xây dựng cái gì
cả. Nhưng mà cái lời bác sư chẳng mất.
Không phải là. Bởi vì có cái pháp như này. Có cái pháp này, rồi bây giờ con về nghe băng đi. Rồi học cái pháp này. Tự mình sửa bớt nó đi, bởi vì rắc lên quá nhiều. Bắt đầu. Rồi bây giờ mình quyết chọn nó sạch. Nhà mà sạch sẽ là khang trang.
Nhưng mà thầy con nhỏ, con thấy những người thường hoạt động đồ nhất dưới là con bị đậm đi. Cỡ nó xíu.
Tại vì mình nước ngoài. Mình nước ngoài.
Thầy tới lớn.
Đó, bây giờ
mình. Nhưng mà đậm như vậy là hại chính mình. Con không có biết, con có biết
được tình yêu. Cái tranh luận là yếu. Bây giờ phương pháp là lại tập trung cái tranh luận. Từ lúc đó là không có. Thấy người kia bận ăn đó. Nhưng mà con đâu phải thấy cái tiền kiếm nó không đó. Ông trời phải cho nó học bài học này để nó sửa đổi và nó tiền. Người ta người nào cũng lẫn mèo phê như nhau, người ta ăn hết. Mà người đó nó càng ngày nó càng thiếu, tại sao?
Con thấy một
người đó, nó có ác tập, nó bị phạt. Nó bị chuyển cái con đường tiêu hao quá trời. Người hại thế sao? Người hại tâm linh. Thấy không? Người bị hại thế sao? Người hại tâm linh. Đó là phạt nó cho ông quên của nó.
Nếu con thấy một người đàn bà xấu hay là anh cậu thì con đang nhu cầu cho những người đó mới được cầu
được. Cầu là có được. Bài học của nó. Bài học của nó. Con thấy không? Cái bài học được là ra. Giờ tôi vô nhà băng. Anh có chuyện làm không? Dễ kiến quá mà. Mà chân dễ thì tự chân. Khi sử nghe, ăn nhậu, đàn điếp. Thấy cần phạt là gì? Cũng chỉ kê vô những vị cái cần phạt. Chân bờ, ý thế sao? Hơn thua có ngày người ta đọc cái ngã. Thấy ông cần phạt đó là. Đâu có mấy người kiếm tiền mà dễ dãi đó mà được sung sướng. Mình cực khổ. Tập xu của mình. Mẹ là có mọc. Mình biết mới lập hạnh tu. Kiểu như dễ dãi không lập hạnh tu được. Cho nên con không hiểu, hiểu một mặt, không hiểu hai. Thấy người đó ẩn xuất, tôi cầu nguyện cho họ được hạnh luôn. Họ phải. Rồi một ngày lập ngã rồi họ thích tâm họ được chưa. Sao có cho tôi luân hồi lại. Tôi không làm. Quyết định không làm. Cho nên ở thế gian nó có sự sống bạc. Cho những người ta vô đánh cả những nông thu hết. Con kiếm này cao cho tao tôi luôn quá nữa. Tại ai? Tại nó mà luôn.
Thế là họ sẽ nhớ như
cái quả khổ. Đó. Mà không tới khổ, họ mới có cơ hội tu. Chứ không khổ mà con nói gì nhé, không vô lỗ tai. Ông nói gì nói chứ chút nữa là tôi ăn tiễn sống là tôi không có chơi với ông đâu. Tôi đi để sẵn rồi. Anh chơi với ông đó, phải không? Nhưng mà thì là anh thích thì là anh nghe cái cây viên phải. Cái viên này nhậu nó thấm. Cái viên này nó thanh nhẹ. Nó không biết thơ, nó cổ mở. Nó đem cái thằng hồ, nó về, nó nói nhé. Nó nhậu cái viên này đẹp chắc hơn. Phải không? Thượng đế từ mọi trạng thái nó thành thượng đế. Thì nó phân cũng là thượng đế. Nắm cái quyền quá quá sân sân. Mà chúng sanh ta ăn phân mà nói ta đây là chuyện lộn được. lấy gì trồng rau cỏ cho các bạn ăn đấy. Có phải sự hoa sân có phân không? Ăn phân mà nói ta nói gì vậy? Ta hạ mình như thế đấy. Để làm điều tốt, xây dựng, hạ mình, dân tự ác. Tham qua từ đường sáng, cứu độ phần sáng. Cơ hội cuối cùng của chúng sanh để tự thức, có khoa học, phân minh, mọi thứ cho các bạn thấy. Nhưng mà ngày nay vẫn đi ngược chiều là nói ta thì nó sanh chiến tranh. Mình để tương ta xác thịt thôi cho phần hồn còn nguyện. Giết được ai mà giết. Việt Nam bắn được nhiều súng đạn mà bây giờ cũng nghe đấy, cũng còn mấy chục triệu luôn luôn mà không có mất một số đó. Tại sao? Hồn nó cứ đi. Nó bỏ cơ cấu này, nó qua cơ cấu khác cũng là cầu kiếm mạng thôi. Cho nên chúng ta phải ở ngay cơ cấu này, phải dọn sạch cơ cấu này, đóng rác này, phải quét cho nó sạch đi. Mới là giữ được tiền tự chủ. Căn nhà, căn phòng của các bạn mất trật tự thì không bao giờ mất lợi lạc, cũng được xã hội tương lai. Luôn luôn mất trật tự. Cho nên phương pháp công phu này, nếu các bạn mất trật tự thì đêm nay các bạn cũng có thanh thản đâu. Nghĩ về tình dục cũng thiền không được, nghĩ về hương thơ cũng thiền không được. Cách bóc người ta các bạn không chịu được. Tự tự kiểm soát và phương pháp chân chánh để mình vì tiếng mình. Thì giờ phút cuối cùng lâm chung cũng phải mình tự ra đi, không phải ai đi chung với mình đâu. Con em đã thương vui dù giờ ba sắp chết con lo qua, nhưng mà ba chết là đi mình thì kể ba. Thế đâu mới giúp ba được. Cho nên ba là tung. Cha phải là tung, con phải là tung, mỗi người mới tung. Vì tới đây là cái chỗ là chỗ tạm trú mà thôi. Tha phương cầu thực thì các bạn không có chỗ định trú ở đây không? Định luật sanh lão bệnh tử trả lời cho các bạn hết rồi. Và làm sao tránh được cái già của các bạn. Và bạn làm sao tránh được cái thức hồn sinh tiến hóa của các bạn. Chính bạn là người đáng nhìn hơn tương lai. Không có đặt mọi. Chính cố gắng thực hành. Nếu không thực hành thì tự phi một chiếc này. Kỳ ba này cho các bạn có thể xác cuối cùng để thích tâm và trở về với chân giác để hưởng cái hạnh phúc đời đời vật chủ ba có hạnh thì xác cũng tiêu và hồn cũng mất. Rất rõ ràng là tại trí quá nhiều tới ngày phải luân hoàn. Các bạn thấy con ruồi nó không biết nó làm gì mà tại sao nó có chút. Con mũi cũng như phúc báo người ta tại nó mạnh như vậy mà nó cũng con chút thôi. Vì nó xài khí quá, cái ác ý nó quá nhiều, nó xài khí quá thì nó chỉ còn phân chút. Nó cũng di chuyển được mà có chút thôi. Và các bạn đầy đủ hơn nó, tại sao không chịu xây dựng? Một người là có cơ hội cuối cùng trở nên giải thoát, trở nên thần tiên Phật thánh. Thần thì mới tu, phải biết làm ước nhân đạo phải tròn đầy, trở nên một vị thần dễ dàng. Chân nghĩa đầy đủ là trở nên thần dễ. Thanh tiên còn tu sửa cái đức tính cho nó cao đẹp, nó hòa với các giới, nó mới bình đẳng vậy. Còn nó nghịch với các giới thì nó tự trói buộc nó trong một cái cuộc thi được.
Dạ thưa thầy, tôi có nghe một văn của ông Quỳnh Phúc Sổ nói nha, thượng đế xuống trần có phải là như ở Mỹ cha những hoài là thượng đế xuống trần á?
Ông Quỳnh Phúc Sổ có.
Dạ không, văn của Quỳnh Phúc Sổ nói thượng đế xuống trần.
Có.
Mà con nghe vậy mà con không hiểu thượng đế xuống trần có.
Xuống như cái kim đó. Mà không có xuống hết. Xuống hết là sập. Tôi nói rồi. Xuống là sập. Mấy người chưa bị thượng đế đánh không bị rồi mà đánh trở nó mới đánh như này. Và đánh một cái là mình tiến. Hiểu không? Không phải đánh như thế gian đâu. Các bà mà nó có bao nhiêu điện. Nên là tới đó là tự nhiên chỉ phải quỳ. Không có thấy mặt không thượng đế. Tự nhiên phải quỳ. Thành vô hình vô tướng mà vô cùng mạnh. Quỳ. Tự nhiên chuyển một cái là mình phải nằm xuống không có được. Nắm mà thương là đầu tiên. tôi mà giang tay đánh mấy người, mấy người phước bao giờ tôi đánh, mà gọi tôi đánh là phước, tới lúc rồi phải tiến lên. Là nhiệm vụ của tôi làm việc. Bây giờ tôi đang dọn rớt ra, rạc lên đầu óc của mình ra, lìa khỏi. Cho nó gom lại thành là sự ngu muội, hiểu không? Tôi đang dọn. Tôi tới đây mới được nghe, vui nhẹ, khỏe. Tôi đang dọn. Tôi nói tôi mắt tôi là miếng ghế rách, tôi đang chùi. Mà có trình độ nhảy gì đó, phải đọc. Cái cha đọc một cái chơi với người, giúp chơi với người, rồi nó phải ở chỗ đó, thì tôi mới rút, rút lên, thả lại là cũng được. Mà để cho nó tự đi, cho nó quen, như lúc này lại. Rút được mở ra mà nó ở đâu ngoài, tôi rút được. Thế nên cái trình độ hiểu không nổi nghe nó cũng ấm ức. Mà khi mà thực hành là hiểu được. Vì tôi nói tôi 66 tuổi, không biết còn bao nhiêu ngày, cái gì tôi nói chứ tôi sẽ phải hiểu. Sau này có chuyện, nắm thở được. Cho nên là ta không là trường.
Khi các bạn gặp nghịch cảnh mà các bạn hướng thượng nghĩ về sự thanh cao, thì cái phần thế gian có đâu có nghĩa lý gì với chúng ta. Nó đến rồi, nó đi. Nó động rồi, nó sẽ tỉnh. Cũng như ta ở trong cái động mà ra. Chúng ta thấy từ hồi nào giờ các bạn chưa tu là các bạn ở trong động. Mà bây giờ bạn tu rồi thì từ trong động các bạn tìm cái tỉnh rõ ràng. Và mục đích các bạn tìm cái gì? Các bạn muốn tu trở về như một vị Phật là tự giác. Mà các bạn không chịu dọn rửa sạch sẽ tâm đó để trở nên một cái bàn thờ tốt đẹp, làm sao bạn rước được thanh điển của chư Phật chư Thiên hóa giải cho bạn và bạn tiến tới ngôi vị của Ngài. Cho nên chúng ta ở trong động mà đạt tới tịnh, các bạn soi hồn là đuổi tất cả những sự ô trược ra. Các bạn làm pháp luân cũng vậy, cũng đuổi tất cả những sự ô trược của ngũ tạng ra. Thì lần lần nó phải thanh. Cái cũ đi là cái mới tới, mà cái mới luôn luôn nó thanh cao hơn và nó sang suốt hơn. Thì các bạn thấy rõ chưa? Mình phải hành, mình phải dọn cái đống rác đó đi, chứ còn không có ai chung vô rồi dọn. Cho nên nhiều bạn tu nửa chừng mới tu một năm mà không có bao nhiêu giờ, cộng lại không có bằng người ta tu một ngày đi nữa. Rồi cũng nói này nói kia nói nọ, nói tôi tu bao lâu mà không được. Là tại vì cái đống rác của bạn, bạn không có thành thật dọn ra, làm sao bạn rước cái sự sáng suốt nó vô được. Cho nên chúng ta đã có cái, sẵn một cái pháp để cho các bạn rằng soi hồn, pháp luân thiền định là dọn quét sạch sẽ, cho nó tống khứ cái trược mà lưu cái thanh, thì các bạn mới hòa cảm với cái thanh, thì lúc đó các bạn mới trở về thanh. Cho nên các bạn phải suy nghĩ một chút, mà phải hành, cố gắng và ý thức rõ. Mình phải làm những cái chuyện phận sự cho mình. Mình phải quét dọn sạch sẽ. Thì mình sẽ được ở tần số nhẹ hơn. Rất dễ nó ở trong cái khoa học. Nhưng mà nó là siêu khoa học luôn. Cái siêu khoa học là không có thể đem ra cho người ta thấy. Nhưng mà trong giờ thiền các bạn thanh tịnh, các bạn thấy rõ cái đó rồi. Cái đó là cái nhẹ nhàng. Nhưng mà các bạn không đem cho khoa học thấy được. Bởi vì nó là siêu khoa học. Nó là phần thanh điển. Người phàm không rờ được và không được, không động được mà chưa có cái gì dò nó được. Nó mới là vượt khỏi cái tầng ma quỷ phá khuấy nó. Nó tu mới có bảo đảm. Cho nên là các bạn tu về vô vi là các bạn bảo đảm lắm. Nếu mà các bạn thức tâm tu thì không có ma quỷ gì động các bạn được. Còn nếu các bạn muốn lợi dụng cái pháp này và kêu réo người này người nọ để đổ các bạn, rốt cuộc các bạn bị ngoại cảnh xâm chiếm. Là các bạn rước nó vô thì nó độc, nó càng phá thêm nữa. Còn các bạn tự quyết, giải quyết, đuổi nó ra ngoài thay vì để nó ở trong. Bởi vì nó là cái phần rác rến chúng ta đã thâu thập từ tiền kiếp tới bây giờ.
nhưng mà chưa có thành cái gì hết. Thì chúng ta ý thức rõ ràng cái đó nó làm tai hại cho chúng ta. Chúng ta bây giờ cố gắng mượn cái thiên ý, mượn cái thanh điển của trời đất để hóa giải nội tạng và ngủ quẩn bộ đầu của chúng ta, để chúng ta nắm vững tình hình để tiến hóa lên sự thành cao ở bên trên. Chỉ do sự cương quyết của các bạn mà thôi, tự khắc phục lấy mình để tiến, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Cho nên cái quá trình của tôi đã nói cho các bạn nghe. Từ ly, từ tí, từ ngày tôi bước vô tu tới cái ngày tôi được thuyết pháp dễ dạy, là tôi gặp bao nhiêu trở ngại khó khăn, từ gia đình cho đến bạn bè, rồi từ những người tu tới thử thách nữa, các bạn cũng đủ hiểu rồi. Nhưng mà các bạn chưa có gì thì các bạn than thở. Cho các bạn muốn được sự bảo vệ tốt hơn nữa, cái đó là sự sai lầm của nội tâm. Chính các bạn dòm ý thức được cái đường lối đó, đi được là các bạn có khả năng và tự tin nên các bạn đi là đúng hơn. Cũng như tôi trước kia cũng vậy. Tôi nhờ những cái ảnh hưởng tốt mà tôi nắm đó tôi đi. Tôi chỉ theo những ảnh hưởng tốt tôi đi thôi. Chứ tôi không có kêu người ta phải dắt tôi đi và phải đưa tôi đi được. Đó. Và tôi không cầu người ta hộ độ tôi, tôi biết mỗi người có một phận sự. Cái phần thanh cao làm việc còn nhiều hơn cái người ô trực ở thế gian. Thượng trí làm việc nhiều hơn kẻ hạ trí. Thành ra mình không có bận rộn, nhưng mà mình tiến tới thượng trí, nó hòa hợp với thượng trí rồi, thì mình sẽ đạt sự thanh cao tương đồng. Đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Từ trong bản thể chúng ta hạ trung thượng đều nhất trí, và bên trên cũng nhất trí, thì con người mới đạt được sự vinh văn minh của càn khôn vũ trụ, và không làm phá khoái ai, thì mới đem tới hòa bình cho muôn loại và hòa bình của mọi tâm, của nội tâm đó. Thì các bạn tu rồi phải ý thức rõ cái đường lối mình hoạch định cho mình để tiến, chứ không nên nung nấu cái chuyện mà thờ phượng bùa phép hay là nhờ ơn trên đồ nữa, thì càng ngày càng hư thêm và càng lụng bại, gây sự chậm tiến cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Mà đặt cái chuyện ăn thua có đó là động. Rốt cuộc mình thấy nó làm gì làm, rốt cuộc rồi chẳng có gì đâu mà lo. Rồi đâu phải lo đụng chạm, ha? Là thiệt không? Đó, bao nhiêu năm nay rồi diễn gì trong kế hoạch đầu óc mình, rốt cuộc cũng không có kỹ gì đâu. Ha? Có gì đâu mà lo, có gì đâu mà khổ, rốt cuộc rồi cũng không.
Phải sáng xuống, mới thấy được cái khía cạnh của chúng ta. Quan trọng lắm. Hay lắm lận trong phải tầm thường. Nó lớn rộng bao la vĩ đại, sáng suốt hết sức, không có lối kẹp. Mà mình không có nghe qua những cái đó, mình không bao giờ tiến tới được. Cho nên ráng tu mà đạt chân vô vui rồi mới được hưởng cái đó. Hay quá hay. Nửa đêm nữa hôm có nhiều cái hay lắm. Chứ vậy nó mới mở trí, vậy mới thấy hứng thú mà để tu. Chứ còn không có cái gì mà cho mình thấy cái hay ở bên trên, mình đâu có tu làm gì. Bắt mình phải theo dõi để tiến tới, sáng suốt càng sáng suốt thêm.
Nhẹ nhàng lắm. Cho nên ở thế gian họ nói là chân lý, nhưng mà dễ gì hiểu được chân lý. Nói bao nhiêu đó đủ rồi. Mà hiểu được chân lý rồi thì mình thấy mình mới có ở trong một cái khía cạnh nào thôi. Chưa đi tới toàn giác được. Đó, con người học chữ mà biết chữ rồi thấy mình cứ dốt hoài. Đó, người biết được một khía cạnh chân lý thì thấy mình thiếu chân lý hoài, phải tiến tới học cho trọn lành. Nhiều cái có thể nói cho thế gian hiểu được, nhưng mà nói rồi thì nó trình độ nó chưa có, nó lật ngược câu chuyện lại, nó lập thành đời. Thành có nhiều cái tôi không có nói được, tôi nghe được nhưng tôi nói không được. Nếu tôi nói lại thì họ lợi dụng cái đó rồi khét, rồi họ bị xuống luôn. Rồi đúng ra chân lý, tất cả đều là chân lý, nói vậy. Mà người kia nó áp dụng, nó nói chân lý, tất cả là chân lý, ta làm vậy cũng chân lý, nhưng mà nó xuống nó không hiểu. Bởi nó thanh rồi nó mới thấy chân lý. Mà nó trượt rồi nó áp dụng cái đó, nó thêm cái đó vô thì nó trượt thêm. Nó thanh rồi nó mới thấy chân lý. Mà nó thanh rồi nó xuống trượt, nó không còn trượt nữa, nó mới là nằm ở trong chân lý. Thấy chưa? Còn nó mới vừa trượt mà nó nói ông Tám nói cái đó cũng chân lý, thì tôi chung vô đó tôi chân lý, nó bị nó xuống luôn. Khổ ở chỗ đó. Nó nhiều cái nó không có nói được.
Các thầy bạn thấy không? Vô nhà thừa biết bao nhiêu người kể những sự đau khổ cho Chúa. Chúa thấy tất cả mọi người có sự bình tâm mà nó không hưởng, thì Chúa không có trả lời, nhưng mà Chúa chỉ nhận thôi. Hút rác của nó, hút trượt của nó, hút sự tranh chấp của nó để cho nó thức tâm. Nó thấy phần thanh tịnh của nó, lúc đó nó mới quỳ trước mặt Chúa và nó khóc với Chúa. Nhiều người vô nhà thờ nhiều lâu rồi tự quỳ đó mà khóc, vì nó thức tâm rồi. Một ngày hôm nay chúng ta đang ở đâu? Ở trong nhà thờ. Nhà thờ ở chỗ nào? Thể xác của các bạn đây là cái nhà thờ. Biết bao nhiêu sự tranh chấp, biết bao nhiêu sự kích động và phản động trong nội tâm các bạn, những cái trận chiến ở trong tâm các bạn. Một ngày 24/24 biết bao nhiêu trận ở trong đó. Mà chừng nào các bạn thức tâm rồi thì phần hồn mới quỳ đó mà khóc. Thế nhiều bạn tham thiền nửa đêm rơ luyện khóc, mừng mà khóc. Tôi biết gì tôi tu trước 20 năm tôi sung sướng, tôi cứu biết bao nhiêu người. Ngày nay tôi cảm thấy tu trễ. Và các bạn về đâu mà các bạn cảm thức như vậy? Về sự thanh tịnh. Thế chứ chúng ta có hết rồi, có cơ cấu đầy đủ hết rồi, có nhà thờ, có chùa chiền, có chân lý ngay trong tâm chúng ta, có địa ngục, có hết. Tranh chấp là tự phá vỡ, chỉ bằng xây dựng, đưa nó lên, để nó thấy. Thay vì ép nó xuống nó càng tức, mà đưa nó lên thì nó sẽ thấy. Nó sẽ thấy vị trí của nó, và nó thấy cơ duyên tiến hóa sẵn có của chính nó. Cho nên chúng ta không có thiệt thòi đâu. Tôi nói cái bộ đầu các bạn mở, mà trung tim bộ đầu các bạn bây giờ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó mở, nó rút lên rồi, các bạn thấy sung sướng nhẹ nhàng. Ngồi đây mà tôi không phải đây, tôi không còn quằn quại trong ngũ tạng tôi nữa, tôi không thấy ở đây, nhẹ nhàng. Tới vậy đó thì các bạn mới thấy rằng bạn là vô hình vô tướng, mới thấy rõ sức mạnh của Chúa.
Câu thứ hai: khi người vừa bước vào ngưỡng cửa đạo để tu, thì tên được xóa ở âm phủ và được ghi ở thiên đình. Và trong lúc đó ở âm phủ thả những vong hồn có ân oán với người tu đó để lên trần gian báo oán. Người tu đó bị kéo xuống diêm đình mà đòi nghiệp, nhưng người tu có tu để vượt qua được sự khảo đảo đó, tiến lên trên bước đường đạo, thì người tu đó có bị trả nghiệp không hay được giải nghiệp?
Người tu bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải trả nghiệp cho xong rồi mới đi được. Còn người tu vô vi nó cũng trả nghiệp, nó quằn quại trong cái thân xác, trong cái tâm hồn nó. Nó cũng làm y vậy mà nó không tiến được. Nó quằn quại là cái nghiệp nó nặng, nó phải trả. Nó phải càng thức tâm, càng trì kỳ trí, tu giải mới thấy mình, sự dày công của mình thì Phật mới xóa. Chứ không phải bước vô tu là trên thiên đình ghi đâu, vừa ghi đâu. Phải cố gắng ở trên đó nó ghi. Không có đi tới cái từng số nào làm sao người ta ghi được. Cái tâm mình nói tu mà hành không có đúng, không ai ghi. À, rồi cứ ý lại nữa, tôi tu là thiên đình ghi rồi thì làm sai ông trời ông cũng xóa, tưởng đâu quen với ông trời là được. Không phải, luật là luật, ông trời cũng bó tay vậy thôi. Nếu mình tu mà mình làm bậy thì ông trời cũng bó tay. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có tu mới có hiện diện đây, mới hình thành được con người, cái xác con người là đang tu. Cho nên ông trời ông cho xuống thế gian có vợ có chồng, thực hiện sự yêu thương. Coi thứ có trọn sự yêu thương không? À, từ bi thương con mình, phải trọn thương con mình không? Đó là cái hoàn cảnh, là ân sư trước mặt chúng ta thấy chân lý đang dìu dắt phần hồn tiên hoa rõ ràng. Nếu mà chúng ta làm cha không đàng hoàng, làm vợ, làm mẹ không đàng hoàng thì cũng phải xuống địa ngục. Ở ghế cha, ở ghế mẹ là tốt lắm, chỉ có về trời thôi, nhưng mà phải xuống địa ngục vì ta không đàng hoàng. Còn tu cái pháp là đốn ngộ, là mượn cái pháp để tu, thì chúng ta phải hành cho nó đúng. Mà cái đúng đó nó thử thách cho chúng ta chỗ nào? Trì kỳ trí hay là không? Đường bần đầu hớn hở vô tu thấy sáng, rồi tu thét nó càng ngày càng lu, bỏ đạo luôn, thì thấy cái sự kiên nhẫn nhịn nhục của mình không có, thì có ông trời nào chứng đâu. Chứ bề trên chỉ cần cái nhịn nhục của chúng ta. Nhịn nhục chừng nào thì người đó dễ đắc pháp chừng nấy. Mà thiếu nhịn nhục, người đó là không mở khuyết và không có bao giờ đắc pháp. Chỉ ù lì một chỗ mà thôi. Cho nên nhiều người nếu tu thiền 2-3 tiếng một đêm mà mới có một câu là giận người ta rồi, thì không bao giờ mở khuyết được. Chỉ có kẹt thêm, nó da bội, rác rến trong óc nó không có tiến triển được là vậy.
Sao con nghĩ với lần ăn chay á, người con nhẹ thở.
Đó.
Ăn mặn nó ăn mặn vô thở khó.
Ăn mặn là trượt không à?
Dạ, có lần thở khó.
Mà đã ăn mặn là trượt, mà còn ăn ban đêm nữa là bệnh còn nặng. Cái trì kéo, mất trò điện.
Mỗi lần ăn mặn chay, nhớ mất
mặn. Nhớ thay kệ, bởi vì cái tâm cương quyết của con. Con không có ăn quán, không có thù hận nữa, không có nghiệp sát nữa. Khi con còn ăn con thú nhiều quá thì chứng minh là kiếp trước con đã bị nó ăn, bây giờ con ăn lại chứ trả thù chứ. Chứ bây giờ mình tu mình nên trả thù, mình không có trả thù nữa. Mình không trả thù nữa thì mình ăn cộng rau là cũng là vấn đề trả thù, nhưng mà cộng rau cái điển nó yếu hơn, nó không có trì kéo con. Còn con ăn miếng thịt thì nó trì kéo, nó đòi mạng. Nó đòi mạng thành nó con nằm chim bao mê mộng đủ chuyện, nó khổ thế. Không sướng. Con tập thét, con hiểu cái nguyên lý rồi á. Hết rồi. Con không có báo quán nữa. Thì con đi về trời chứ con đi đâu. Con hiểu không? Thì lúc đó con ma nó không dám gần con. Con quỷ không dám gần. Con người thanh nhẹ. Con hồi người sống bằng cái nguyên lý của vũ trụ, sống bằng cái thức của trời Phật, thì không có con ma phạm. Còn mình sống vì ích kỷ, vì tư lợi, ăn cho no, cho khỏe, cho mới ngủ, đói bụng ta ngủ không được. Nhưng mà nó không biết nó đang sống với cái gì, sống với nguyên khí của vũ trụ. Hít thở, ăn vô rồi nó biến sinh nước, nước biến sinh thủy, thủy biến sinh khí, rồi cũng có trở về không. Vậy vì ta để cái giờ ta hít cái không vô nuôi dưỡng cái cơ tạng cho nó tươi lại. Nó tươi nó mới trẻ. Ăn hít con người nó mới vui. Mà rước động trong nhà mà hai vợ chồng mấy đứa con đâu đó có trật tự phải vui. Mà rước một đống người ta vô nhà mất trật tự. Cũng khác gì ăn. Ăn rồi mà rước vong linh vô nhiều quá nó phá. Nó phá cơ cấu này tới cơ cấu nọ rồi phá lên. Tư tưởng khối óc lộn xộn. Nhiều người ăn sang mặt sướng mặt khùng, khùng không hay. Thì nó rước đi sự phức tạp quá nhiều, phát triển không nổi. Cho nên cái trật tự của con người là cái gì quân bình vừa đủ, khoan mà quá một chút là chặt. Như cái máy này, ta dặn bấm cái nút này, lúc này mà bấm 2-3 nút lượt thì cái máy nó không có chạy. Ăn cũng vậy, của người nó có cái tự nhiên. Cái phản xạ, cái reflex tự nhiên của nó, khi con ăn vô đó vừa đủ thì trong này nó báo cáo nó. Mà con ép nó một lần nó ăn, ép hai lần nó ăn, ba lần ăn nó quen, thành ra nó thành thùng rác cho nên nó phải ăn, nó bệnh. Nó vô được mà nó giải thông không được, nó bị bệnh. Còn ăn đúng theo cái phản xạ của nó, tới đó nó không ăn nữa, đừng ăn nữa, không có chết đâu. Tới kia nó cần ăn, ăn vô đủ thôi. Chứ đừng có ép nó thành nó phá cái luật tự nhiên. Phá luật tự nhiên thì mất trật tự, rồi con tu thiền con đâu có rước được cái thanh quang vô trong tâm thân được. Thanh quang mất đi. Mình ăn ít nhưng mình có trật tự thì cái anh lai măng, cái quệ nó mới mở. Chứ người tu người ta dễ mở quệ là ta lên núi, người ta tu người ta không có ăn uống gì. Ăn chút muối rang, miếng cơm qua ngày mở về đó. Còn mình ăn đủ thứ chiên xào, nhưng mà bệnh, cái bệnh đó, nó cũng như là cái món vật nó đòi mạng. Những cái dâm linh nó theo mình, nó đòi cái này kia cái nọ, nó sanh. Cái lỗi tại mình. Mình rước ta vô mà như tới nhà mà không có ghế người ta ngồi, nó lột sầu, nó mất trật tự. Cho nên mình ăn uống phải nhìn vào cái trật tự của vũ trụ. Tại sao con người ngủ mặt trời lặn xuống một chút nó mới buồn ngủ? vật cả bừng sáng, nó không có bừng nữa. Còn hiểu không? Thì cái chấn động của mình với chấn động của vũ trụ, hai cái nó tương đồng với nhau. Thấy không? Thì mình ăn cái nào nó vừa đó đó, giờ nó lặn thì nó ngủ đi, đừng ép nó làm việc nữa. Rồi bây giờ sáng lên, chấn động nó lên được đó. Giờ đó vừa làm việc cho nó ăn. Không sao, nó không có hại, không hại bao tử. Mà giờ lặn rồi nó cho nó ngưng. Thấy không? Thì cái bao tử nó khỏe, bao tử mình nó sống với cái nguyên lý của vũ trụ. Xác mình với vũ trụ là một, sống điều độ với tự nhiên, không có bệnh, ít bệnh. Sống ngược lại cái luật tự nhiên là phải bệnh. Nhiều người ngủ, tôi ngủ rồi bây giờ tôi thích vậy tôi không ngủ được, thôi cái giờ này nó thích hợp với cái vũ trụ đang phát triển thì tôi phải dậy, tôi đừng có ngủ ráng. Khi con ngủ ráng con thấy dậy nó uể oải trong người là nó mất trật tự. Còn nói tôi bây giờ mình làm khổ cực, bây giờ sung sướng ngủ thêm ít giờ bệnh á. Nó cứ giờ dậy thì cứ giờ dậy, bây giờ đi làm cứ đi làm vui.
Tại sao nó đau khổ? Tại vì nó tâm tối, tại vì nó tham dục, tại vì nó muốn những cái muốn không đạt được, nó muốn không đi tới tận cùng sự muốn của nó, thành ra nó ở lưng chừng của sự muốn thì nó thấy đau khổ. Còn nó đi tận cùng sự muốn của nó giải quyết rồi, không có cái gì khi bận khổ. Cho nên chúng ta tu ở đây mở đi tới tận cùng, đổi tất cả những luồng điểm từ mạch nhâm mạch đốc để trụ về trung ương thì tự nhiên nó tiến tới tận cùng đó. Các bạn đã và đang làm đây. Khi mà mình thấy mình đau khổ, mình thấy mình không có lối thoát thì mình nên mình trách mình, tại vì mình không có thực tâm hóa giải cho mình. Và mình không chịu dọn những cái bẩn dơ trong đầu óc tư tưởng của mình đi. Đó. Thì bây giờ mình làm cái pháp nào để, phương pháp nào để thực hiện cái đó. Thì chỉ có cái pháp này. Cái pháp này là khứ trực lưu thanh. Phải siêng năng, phải sửa. Tin nơi khả năng của mình. Mình chỉ có khả năng quét dọn rác rến của mình. Thay vì mình nhờ người khác quét. Nhờ người ta quét, người ta mỏi, người ta đâu quét nửa chừng rồi ta bỏ. Thì nhà mình vẫn còn ra rác. Mà mình tự quét thì những một cọng rác nhỏ nó cũng phải đi khỏi, ra khỏi lãnh vực tư tưởng của mình. Đó. Cho nên các bạn tu đây vừa có cái phương tiện để ổn định thần kinh, rồi các bạn mới phải có một cái tiếng kiến thức nhẹ nhàng để thấy hành động sai lầm của mình. Và thấy những vụ sáng suốt thiêng liêng của mình phải làm cái gì để đối phó với cơ tạng của mình và những người ở xung quanh của mình. Đó. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa các bạn tới ổn định sáng suốt và trị bệnh, trị căn bệnh của các bạn. Cái căn bệnh mà các bạn thấy tham dục mà không hiểu tham dục là gì, nó lưu chừng đó. Rồi các bạn tu một thời gian nó chuyển hóa lên, rồi các bạn thấy rõ sự tham dục đó là vì cái tính chất mê muội, thiếu từ bi, thiếu nhẫn, thiếu tha thứ, thiếu bi chi dụng. Bây giờ chúng ta phải thực hiện bi trí dũng rồi, chúng ta mới thấy rõ sự sai lầm chính chúng ta đã tạo cho chúng ta. Không ai hết. Không nên đổ thừa anh, đổ thừa em, không đổ thừa ai, nhưng đổ thừa chúng ta là chúng ta sai. Chúng ta đã thu thập những cái trượt vô thì nó mới vận động và nó làm cho chúng ta ngu muội. Rồi chúng ta giải được cái trượt thì chúng ta trở về sáng suốt. Sáng suốt là tình thương. Đó. Cho nên trong cái thực hành để thấy thì kết quả nó hay hơn.
Cũng như người mẹ yêu thương, thấy không? Luôn luôn lo cho mình, vì mình, tại vì mình ngu muội, mình không biết người. Đó, nó có cái đó. Thì khi mà nó nhớ hoài cái đó là nó lo tu, nó lo ở hiền, nó lo làm thương. Nó phải hành động giống như thầy nó. Nó sau này một cũng như thầy nó. Bởi vì sau này nó là thay thế thầy nó ở bất cứ góc trời nào, vì nó đang học cái ý chí tốt của thầy nó. Và sau này nó phải trở nên thầy nó. Thế đâu phải đời đời bắt thầy nó lo cho nó sao? Chịu niệm Phật, chịu niệm danh cha là kính nể thầy. Hành động là ở trần, ở thế gian. Nếu mình ý thức được cái điển cần phải trao đổi để tiến qua nhanh hơn, thì để dạy cho lục căn lục trần có cái cơ hội để trao đổi
và để cho dục căn lục trần tránh cái công cao ngạo mạn, thì phải dạy nó có lễ độ, thì nó phải quỳ lại để nó chi, để nó học cái lễ. Bởi vì lục căn lục trần nó còn yếu hèn, nó không hiểu nó thì nó không có làm lễ, mà nó chịu làm lễ để nó được tiến hóa và nó được sáng suốt. Khi mình quỳ gối lại thì cái trần trược của mình đổ, cái rác rến của mình đổ ra trước mặt. Chứ ai buộc mình? Bây giờ mình đứng ở góc nào cũng có trời có Phật hết, thấy không? Mà mình biết ý thức được là cái luồng điển tôi còn yếu, tôi cần phải đổ cái rác này đi để tôi đổ cái rác mới. Thì tôi quỳ gối xuống lại cho tôi có lợi, cho lục căn lục trần tôi có lợi, thấy không? Cái đó là dạy cái cơ thể này thôi. Chứ còn cái ý chí thì phải nung nấu đi lên, với thầy hòa là một, thấy không?
Yeah. Nếu vì lý do làm biến đó, con chịu thực tập đó, thì bị đăng rồi. Nhưng mà có vị đã thực tập ba pháp trên đã ngoài chục năm, nhưng vẫn không có kết quả như ý. Chẳng hạn như là về mặt hạnh tu, hoặc là về công phu tu tập ba phương pháp, thì mong thầy từ bi chỉ dạy cho các con điểm này, giúp người có tâm đi được chọn cái con đường.
Cái người có tâm, tôi đã nói rằng chỉ có niệm Phật một chút thôi, nhưng mà họ nói tôi không rảnh. Tôi tu tới 10 năm mà khi niệm khi không. Bởi vì cái chuyện mà tôi khám phá ra là cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, để cho mọi người niệm, để cho nó quy nhất, nó mới đạt tới sự sáng suốt. Nhiều người nói đêm nào tôi cũng ngồi hết, tôi cũng thiền hết, mà đêm nào cũng hứa đêm mai tôi sẽ thiền 2 giờ, nhưng mà đêm nay có 15 phút, không có ghi giờ, nhưng cũng nói 10 năm. Tôi biết ông nắm, ông tám 30 năm rồi, tôi tu tới 30 năm mà không đi đến đâu, đâu có tu cái gì. Tự hỏi lấy lương tâm của mình, không tu đi nhiêu hết. Không có hành đúng, nếu hành đúng, 6 tháng cũng thấy là con người nó khác, đừng có nói 10 năm. Ta kêu mình có lưỡi răng gà răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để sửa cái chân tâm, nhưng mà không có chịu, cứ lý luận hoài. Rồi trong cái đa nghi nó dẫn mình, dẫn sai, rồi càng sai nữa rồi cứ bỏ. Rốt cuộc mình không làm việc cho mình. Cái tu này là làm việc cho mình, chứ không phải làm việc cho ông ta. Tôi hành cho tôi, khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng cho tôi. Đó. Bây giờ nói đa nghi thì dồn lại ông Tám năm nay 65 tuổi, nếu thằng cha đó nó không hành, mặt mày nó không hồng hào, mà tiếng nói nó không có vang vang gì được, thấy không? Nó đã giữ trọn nguyên khí của nó, âm thanh nó mới sáng suốt. Thấy rõ đó chưa? Mình phải nhìn vào trong của chính mình, đã làm cho mình chưa, thấy không? Một người lớn tuổi như vậy mà ngày hôm nay chịu cực nhập, chịu đem lại trình bày nhiều lần để cho mình có cơ hội tự tu, chứ không phải là tu cho y. Không y không có lợi lộc. Nói cho mình là con người như y, hai người như một, nhưng mà một người không chịu làm thì nó nhắc để làm, để đạt, để sung sướng, để hạnh phúc. Còn mình kiểm lại mình không làm, mà mình nói tôi tu 10 năm, 20 năm cũng là bỏ thôi. Cho nên thực hành nó là vàng, mà không thực hành nó là khác. Chỉ có cái niệm Phật không à. Người thường người ta không có thiền, mà người ta biết niệm Phật đó, cái tâm người ta cũng thiền. Cái dùng ý niệm thôi, cái tâm cũng thay đổi. Đừng có nói chuyện hành. Hành là chỉ gia tăng sức khỏe thôi. Còn cái ý niệm đó là quan trọng. Có nhắc rất kỹ. Và để chứng minh cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, để mọi người sử dụng, khai triển cái thức hòa bình, hòa đồng sẵn có của chính mình. Thấy mọi người đều đặn, rồi mới nhận thức là ta từ mọi trạng thái mà có, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Sợ tóc của anh thấy vậy chứ, anh thấy anh cắt vậy chứ, làm sao sản xuất được sợ tóc như anh, thấy không? Mà cái cơ hình của anh làm sao mà người khác có thể chế anh ra được? Không được.
chỉ có thể chế vẽ cái hình không biết nói được, cử động như anh không được. Và anh không phải là người ở đây, phải nhớ chỗ đó. Cho mình tu để mình trở về với căn bản và trở về với hạnh phúc đời đời, và mình thấy rõ mình chứ không phải tu để thấy người khác. Đa nghi vì mình giọng ngoại, mà giọng nội á thì không có thật còn đa nghi nữa, chỉ sửa để tiến mà thôi. Anh thấy không?
Thì bản thể tôi là cũng là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi khi mộc thủy hỏa thổ có trận giao thì nó xâm nhập tôi. Nếu như nó xâm nhập rồi, bây giờ có cái pháp nào giải cho nó ra thì tôi chỉ phải vào đâu thì khác cho ông thầy. Có cái nào hay hơn nữa thì thầy vô ăn về. Hả? Trước khi sự xâm nhập là vô cùng. Giờ phút cách nào cũng xâm nhập được hết. Thì giờ làm sao đi vô phút khác nào tôi cũng giải nó được là tôi mừng rồi. Cho nên tôi có cái pháp này gì nó có 6 chữ thôi. Nam mô Di Đà Phật, Nam là lửa, mô không khí, tha là nước, như là phát triển đà là hậu sắc Phật là linh tẩm. Đó là tôi thấy pháp thanh lập đó. Mà ý niệm tôi 24 trên 24 tôi thanh lập. Thấy không? Tôi có cái pháp trong tay này. Tôi có cái nào hay hơn, nó học còn dễ hơn tôi đi học chết. Anh tôi dùng gói tôi lại cha để cha độ con, cha làm cái phép cho con, cha làm cái bùa cho con, cha nghĩ đóng chút con ăn cũng vô không cần. Nhưng mà cái đó không phải là cái của tôi muốn. Cái của tôi muốn phải trở về vô cùng khác, nó rõ ràng, nó minh bạch nữa. Cũng có động chạm ai hết, mà không ai pha khoai tôi được. Bởi vì tôi lo tôi quét dọn nhà tôi sạch thì không ai liễn rác trên nhà tôi. Những lúc nào tôi quét lúc đó, tôi quen với thánh đó rồi. Hỏi tôi cái này là gì? Tôi này là nghề quét rác. Nghề quét rác, sự quét. Thấy không? Tôi sẽ đưa thanh như lòng. Nghĩa rồi.
Thấy chưa? Còn nếu mà ông đi trong công bằng của Thượng Đế, đâu có quyền làm cái đó. Thấy không? Công bằng của Thượng Đế là thương yêu xây dựng. Còn mà làm phép như vậy là chưa có công bằng của Thượng Đế. Thấy không? Chúng dùng quân sự mà đâu có làm được, dùng võ Phật không có được. Cho nên mình tu mình phải dứt khoát cái đó. Khi mà xảy ra một việc gì, mình tính đứng lên vươn lên để chống trả người ta, nhưng mà mình phải ngưng ngay. Mình biết rằng rốt cuộc đối phương cũng có sự thanh tịnh như ta, thì chúng ta phải hòa tan trong sanh thanh tịnh để cứu mình và cứu thiên hạ. Đó. Cho nên không có bộc lộ sự giận hờn. Sự giận hờn phải dập tắt nó ngay, và tất cả sẽ thanh tịnh như ta. Nhớ nói như vậy đó. Còn chưa đạt được cái khả năng mà tự dập tắt đó, thì mình phải hành để dọn cái sân tánh nó ra. Cái nắm cái hờn sẵn có của mình là gì? Là rác rến. Thì mình tu chừng nào tu pháp vô vi, nó lại nắm nó hờn nhiều hơn. Mà trong cái cực độ rồi nó không còn nữa, lời quét nó ra hết. Còn mình tu cái kia cứ chậm gì nó dồn đắp. Rồi một ngày kia đụng cái mình giận nó lại. Tại sao tôi tu 5-7 năm mà người ta chọc tôi cái tôi giận lại? Là tôi chưa quét sạch. Chưa quét sạch cái trượt điển, nó mới thu hút trượt điển. Thấy không? Bây giờ tôi phải cố gắng thiền cho nhiều. Cho nó bộc lộ đi, cho nó giận hờn đi. Tao biết tụi bay giận hờn là rác rến. Bây giờ tao phải bắt mấy thiền nhiều để dẹp cái giận hờn. Mà lấy cái gì mà dẹp cái giận hờn? Là lấy cái pháp luân thường chuyển. Tại sao giận hờn? Thiếu sáng suốt. Mà sáng suốt rồi thì tất cả đều có gì đâu. Người này, chị này giận anh kia là cái gì? Thiếu sáng suốt. Bởi chưa thấy rõ cái sự thanh tịnh của đối phương, và chưa thấy rõ sự thanh tịnh của mình. Nếu mình thấy rõ sự thanh tịnh của mình và đối phương, thì hai cái có một. Có một Phật tánh á, không có hai. Cho nên không có giận hờn. Nhưng mà trở lại thương yêu là một mới đúng.
Cho nên hồn là chủ, xác là phụ thuộc. Nhưng mà trách nhiệm của hồn phải điều khiển cái xác dẫn tiến và trở về với trật tự căn bản sẵn có của chính nó. Thức hòa đồng lập tức được khai triển. cứu độ chúng sanh trong sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Nói là làm, nguyện là đi. Bước đi chúng ta vô cùng, không phải một bước một. Phải làm mãi mãi, phải đi mãi mãi trên đường tiến hóa vô cùng. Một cuộc cách mạng của tâm linh, phải thức hồn để tự làm cách mạng của mình, khai mở những đất hoang vu trong nội tâm nội tạng này để cấy cái phúc điền sẵn có, tương lai mới cứu đời. Ta cấy được điền, ta có lúa có gạo, ta mới ban ơn cho lan diệt.
Cho nên các bạn tu thiền là lập lại quân mình, tu thiền là trở lại sự văn minh sẵn có trong nội thức của các bạn, mà siêu văn minh, sử dụng quyền năng tối hậu tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta mới được tiến đời đời mãi mãi và không bị bơ vơ nữa. Khi các bạn thấy rằng ôi thời cuộc nó sẽ đến rồi, tôi sẽ chết rồi, nhà sẽ sập rồi, xác tôi phải tan rồi, nhưng mà tâm tôi tịnh thì không có bị mất. Còn tâm tôi thiếu thanh tịnh là tôi sẽ tan rã. Vì tôi gặp đâu tôi vớ đó. Lấy cái gì chứng minh tôi gặp đâu vớ đó? Nếu tôi làm người tại thế gian mà tôi ăn được cái thị phi, nói chuyện người này người đó, gặp đâu vớ đó? Còn tôi thấy hoàn cảnh hòa tan trong hoàn cảnh thanh tịnh để cứu độ tôi và ảnh hưởng người khác, đó là siêu văn minh. Lập ngay siêu văn minh tại thế, xác các bạn có bỏ, thức các bạn cũng vẫn trường sanh, đổi qua một cái thế giới khác một cách nhẹ nhàng trong tích tắc. Không nên ngu muội và nghe những điều bất chánh và ôm lấy cái sự sợ sợ đó và làm cho ta chậm tiến. Ta không có khả năng trở về với thanh tịnh của chính chúng ta, nên trở về trước hết tiên thập Phật phải chấp nhận và cứu độ chúng ta, và không bao giờ bỏ thì tiến quá nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta tu đừng có bị lầm trong cái thế cảnh diễu động. Dù có ông lên bà xuống đi nữa cũng phải nghe lời chân lý có phù hợp tiến triển theo trình độ của chúng ta không. Chúng ta học theo chân lý, không học theo hành động bên ngoài, mới mở được cái nê quần cung. Quê nê quần cung là tự thức mới mở được, chứ không phải lấy búa đập mà mở. Nếu búa đập mở thì khoa học nó mổ đầu thì búa đeo quần cũng mở hết. Khoa học hay hơn. Phải nhớ điều này. Cho nên các bạn có thiền có mở, có thiền nghe được lời chân lý của thiên liên giáng lâm xuống thế gian qua sắc phàm, một câu nói là tâm trí các bạn mở liền. Đó là chính bạn đã mở. Sự dày công của các bạn mới có, chứ còn người thường động loạn mà các bạn đi vô đó đập đầu để mở nơi quần cung là không có đâu. Phải có tu. Cho nên chứng minh dày công của hành giả là quan trọng. Thượng Đế khuyến khích các con ngài phải thực hành. Nơi nơi có sự hiện diện của ngài, ngay trong tâm thức các bạn, ngay trong hoàn cảnh của các bạn, ngay mấy chậu bông trước mặt bạn đều có sự hiện diện của Thượng Đế.
À, ai muốn trở về với chính họ thì thử thực hiện, chứ chúng tôi không bắt đốc nguyệt liễm hay là ghi tên ghi họ đăng ký, cái đó chúng tôi không có. Chúng tôi biết rằng anh em trong quả địa cầu, con thú nó cũng có ngũ tạng như chúng ta, cây cỏ nó cũng đang có cái sức hồi sinh tiến hóa. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Bạn thấy chưa, cái cỏ chúng ta cắt đi nó khô rồi, bữa sau ta tưới nước nó cũng hồi sinh. Sức hồi sinh vô cùng là do điển giới giúp nó, chứ không phải do nó tự tiến.
Cho nên người tu không nên đá động người tu. Đá động người tu thét là trở nên thị phi, chứ không phải người tu. Mọi người đều có một quyền tự do, tôn trọng quyền tự do, đó là quan trọng. Nhiều khi trong bản đạo thấy người ta đi chơi uống rượu, mình bắt được cái gì cứ phê phán người ta bắt cỡ, ta thôi ta bỏ, nó không thu nữa, mình mang tội, hiểu chưa? Không sao đâu, cái đó thử anh rồi bữa sau anh sửa hết.
các bạn nắm được một cái lề lối thực hành, nhưng mà hạnh chưa đủ, còn tranh chấp điều này điều nọ, làm sao làm được con người sáng suốt thông minh tại thế được. Các bạn bỏ sự tranh chấp đi, quét rác ra khỏi nhà, nhà mới sạch, mở cửa ra để cho thoáng khí, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, làm cho gia càng được yên ổn. Phương pháp hiện tại các bạn đang hành là soi hồn, tức là thấy đóng nhưng mà mở, đóng thiên an mở thiên đạt, thấy chưa? Làm pháp luân thường chuyển là đem ánh sáng cả càn khôn vũ trụ quy tụ vô nội tạng, khai thông ô trực trong cơ tạng của các bạn, khi mà thoát đó. Còn những người còn lưu trữ ý chí cầu nguyện đó không có bao giờ thoát, tự ràng buộc mình. Ở đời mình nhờ một người làm một việc là mình đã mang ơn rồi, mình nhờ ông trời cái ơn đó làm sao mình trả được. Mình phải nói gương của ông trời để mình thực hành. Nói ông trời đại từ bi để làm việc từ từ cộng cỏ côn trùng vạn vật càng không chịu được, chuyển hóa thành đóng phần, chuyển theo cái cơ qua qua sanh sanh của các càng không vũ trụ để hương độ chúng sanh và chờ trực trực chúng sanh có ngày thức tập. Hạnh đó chúng ta phải nuôi, phải dưỡng, phải thấy rõ. Cộng cỏ, cây hoa, cây bông đều phát triển, cây cỏ trên rừng cũng đều chấp nhận cái hoàn cảnh đó, nhẫn hòa để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ở trong hoàn cảnh, chúng ta mới thấy hoàn cảnh là ân sư. Ngày hôm nay hoàn cảnh tôi nó ràng buộc như thế này, tôi nhờ hoàn cảnh này tôi mới hiểu Phật nhiều hơn. Nhờ cái hoàn cảnh này tôi mới hiểu trời nhiều hơn. Hoàn cảnh ân sư đã thúc đẩy cho tôi đi tới cái bờ tự giác. Nếu các bạn không có đau khổ, các bạn không cảm thấy thiếu thốn, các bạn không nhờ trời Phật và không thấy rõ đạo. Cho nên trong cái trường đời làm ải trường thi hàng ngày nhắc nhở, trong sự kích động và phản động, khuyến khích các bạn tu tiên là